Dạ, kính thưa thầy, con quan tâm nhiều đến cái chuyện giải nghiệp. Thầy có trường hợp những người vẫn còn tội lỗi mà trước khi chết ông cha đến rửa tội, hay là những người sư đến cầu nguyện cho phải tội phải xuống địa ngục mà được đi lên.
Nói vậy á thì anh có đã đọc địa ngục du ký chưa?
Dạ, có đọc đi.
Nếu đọc được địa ngục du ký á thì mấy người nhà giàu bận áo hàng á thì không có bao giờ bị xuống địa ngục đâu, nhưng mà mình thấy rõ hiện tại có hiện diện ở địa ngục, thấy chưa? Việc đồng tiền và muốn người ta xây dựng cho mình không bao giờ thành, mà chính mình tự xây dựng mới thành. Tội lỗi của mình nhìn nhận là không tội, cho nên vô vi nói rằng tội lỗi của ta chịu tu xóa bỏ liền. Chịu tu là gì? Lập lại trật tự. Vì chúng ta mất trật tự, chúng ta mới tạo tội trong tâm tối. Mà chúng ta lập lại trật tự thì chúng ta sáng suốt, đâu còn tâm tối nữa. Tâm tối mới giam địa ngục chứ. Tỉnh táo làm gì mà giam địa ngục? Tôi chết tôi biết đường đi mà, anh tới anh rước tôi đâu có sợ anh. Bởi vì tôi hồi tôi thiền tôi thấy quỷ tới đánh tôi niệm Phật, quỷ cũng đi mất rồi, bởi vì quỷ nó nể cái người hiền. Đức trọng quỷ thần kinh. Còn mình chúng ta có tội mà chúng ta không nhìn nhận tội của chúng ta thì nó cô động những cái gì? Nó cô động sự tâm tối. Mà lúc chúng ta chết chúng ta xuất ra rồi, cái gì chúng ta nói dốc mà không có đi tới rồi, cái này phát bạch không có phân minh được, thì con quỷ nó tới nó đề thờ đi à, không có bơ vơ đó nữa, đi nó dẫn đi, nó nói đứng thấy nó là ở đâu rồi đi. Còn đây mình đã đụng chạm rồi mình đâu có sợ. Thế nữa, cho nên ở thế gian này các hội tu học đều an ủi tâm hồn của người sắp chết. Những người nhà giàu tụng kinh triền miên mấy tuần lễ trước khi chết nhưng mà vẫn bị bắt thể nhiên. Nhưng cái tâm từ của người tu tại thế gian muốn để cho nó nghe kinh, hiểu kinh và nó bỏ chuyện đời để cho nó được có phần thanh nhẹ. Nhưng mà nào ngờ nó chỉ biết tiền mà nó không có biết tu. Thì anh có đọc 1 triệu cuốn kinh cũng không vô, có vô chữ nào đâu. Vì tôi có tiền tôi sai ông thầy chùa tụng tôi là tôi đâu có còn xuống địa ngục nữa. À, cái ý nó không phải ý là. Còn nó thật sự tu, cũng như bạn đạo chúng ta bây giờ thật sự tu tới giờ phút lâm chung thì cứ chia 6 người nam 6 người nữ. Bận quần áo chỉnh tề, nữ thì tự cái nón chụp cái đầu lại. À, màu xanh, đứng hai bên bắt ấn tam muội niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đưa hồn thoát ngục mà phải có tu. Lúc đó cái phần hồn nhẹ lắm. Mình 12 người đó phải có điển, phải chịu tu. Cho nên bây giờ chúng ta có cơ hội, có thiền điển rồi, tương lai sẽ tổ chức một số người đó mà phải được chọn thì người tu có điển mới làm được. Còn người tu không có điển thì đứng đó cũng trơ trơ chứ làm sợ nữa. Còn người tu có điển nó không sợ.
Nó không sợ. Ban hộ niệm.
Ban hộ niệm mà ban hộ niệm này nó văn minh lắm. Nó khác, nó bắt một tâm hội đứng đó. Nó chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, đưa tên gì đó trở về trung thiên thế giới. Ý niệm gì? Được niệm Nam Mô Di Đà Phật, có lưỡi răng thì răng niệm. Niệm tới giờ nó ra đi thôi. Nó mừng lắm. Phần hồn mừng bởi vì người có điển niệm nó tỏa sáng hết căn phòng. Nó khác đi. Đem ánh sáng từ bi, tận độ, bất vụ lợi. Còn cái kia thì la ông dùm nhưng mà nó không hiểu. Nó không hiểu. Nói chúng ta bây giờ chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu. Không hiểu mà chưa hành. Làm sao đạt. Cho nên ở thế gian này họ cũng làm để an ủi gia đình. Để được riêng cuồng vì người chết. Chứ kỳ thật tội ai nấy lạnh. Không cứu được. Không cứu. Vô vi có làm đi nữa. Cũng là để cho phần hồn nhẹ mà mừng rằng khi tôi chết có bạn nào lo, nhưng mà cũng phải chịu tội. À, có người ở cõi thấp tu và có người được lên cõi cao tu. Địa ngục không phải chỗ xấu đâu. Địa ngục là một chỗ kêu là cứu cánh cuối cùng cho bất cứ chúng sanh nào, dành một cái cơ hội đặc biệt cuối cùng cho chúng sanh thích tâm và nguyện niệm trở lại làm con người tu, chứ không ác hại nữa. Nếu không có địa ngục thì cái sự độc tài nó tràn lan tới bây giờ, chúng ta đâu có cái không khí tự do. Nhưng mà đâu có phải những vị tổng thống hay những chính phủ này là địa ngục đã làm cho họ rồi, bây giờ họ tới đây họ hiền, họ nói tôi nguyện tu, địa ngục xử tội họ chứ. Mà bây giờ họ tu tỉnh táo rồi, họ dòm thức mất hồn, trời ơi, hiện tại tôi vẫn còn ở địa ngục trần gian. Giờ con đang xiền xích thuốc, không có ai thả nữa, không ai thương nữa. Tôi bây giờ xây dựng tình thương cho chúng nó, tôi phải tu, thấy chưa?
Chúng con xin ông Tám cho biết, trong đạo Phật, khi chết hỏa táng là tốt. Chúng con muốn biết khác biệt giữa sự chôn cất và hỏa táng.
Hỏa táng đối với người tu á, nó không có bận biểu chuyện đời, nó dứt khoát chết nên hỏa táng, cho nên đi nhẹ đi nhanh. Còn người thường mà chết không biết tu không có gì, nó cũng vấn vương trong tình tiền duyên nghiệp, rồi trở lại làm ma, rồi xin Quan Âm xin này xin nọ độ người ta đó. Những cái phần đó nó trở lại làm vậy. Cho nên người đời không thấy, bị lừa gạt từ cõi âm cho tới tình đời đều là bị lường gạt, không tiếp nổi. Cho nên thờ đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc đau khổ, rốt cuộc không tiến, tới giờ phút lâm chung cũng không tiến. Rồi thế gian mới bày chỉ theo Phật là phải có ông này ông nọ tới tụng kinh như này kia nọ, rốt cuộc rồi đâu có làm gì. Phần hồn là phải chịu tội, luật nhân quả, lúc đương thời chúng ta làm được tốt, kết quả chúng ta sẽ tốt. Có những người hiền rước chúng ta, còn nếu chúng ta người ác, vừa nhắm mắt là có người rước đi rồi. Nó phải chịu luật để nó tiến hóa. Thượng Đế làm ra cái địa ngục không phải ác, cứu người. Con người mà không có cực khổ là không bao giờ tạch hà. Con người bị hắc hủi, bị cực khổ, bị đau đớn mới chấp nhận sự thật thà là trên hết.
Câu hỏi kế tiếp. Sau khi lâm chung, thân xác tan rã, trở về với cát bụi, nhưng linh hồn còn hiện hữu, nhưng đi về đâu, mình có nên tin vào tiền kiếp hay hậu kiếp không?
Có linh hồn, xác, cát bụi, nói về cát bụi, nó là sự trượt điển mà thôi tại thế gian, cặn bã của linh quan, rồi mượn một thời gian, mình mượn của Thượng Đế, ăn nói, khoe khoang, sách đẹp này kia kia nọ. Đánh phấn tha sơn, cũng tha son cũng mượn cái gì của Thượng Đế không, chứ không phải mình có đâu. Cái sách đạp tự nhiên và hồn nhiên là phần hồn tu tự thức, quân bình, bình đẳng là nó có sắc đẹp tự nhiên, có thể cảm động làm người. Với một lời nói từ tốn của nó cũng thể cảm động làm người được.
Xin cho biết khi chết rồi có cần ông cha hay ông sư làm lễ không?
Ở đời họ sợ vì thần kinh yếu, chứ kỳ thật không cần. Có luật nhân quả rồi không cần. Những người tu trên núi đâu có ông cha nào tới làm lễ cho ông đâu. Ông tu tới lúc đó mà ông xuất đi luôn bỏ xác là ai làm lễ cho ông? Ông cọp tới ăn cũng thấy kệ, không cần biết. Cái luật nhân quả là đối với phần hồn. Nhưng mà ông cha, ông thầy mà biết được phần hồn mới làm lễ được. Không biết được phần hồn là chỉ chết nói lại mà thôi, không có thể chứng minh được người đó tiến tới đâu. Phải có bằng chứng. Bây giờ văn minh đã trở lại với chúng ta rồi, chúng ta có ordinator, có computer, có đủ micro, đủ chuyện hết. Phải kiểm chứng ra, có radar, phải tìm cho đầy đủ mới là thấy sự thật. Nếu mà chúng ta không biết cái góc nào mà cái tin xui đó là cả gia đình thần kinh yếu và khổ luôn, không có tiếng đâu.
Kính thưa ông Tám, có thể cho biết về tương lai của nước Việt Nam ra sao, nhất là đời sống tâm linh. Xin cảm ơn ông Tám.
Việt Nam khổ, thật khổ. Những người khổ đó thần kinh bị suy yếu hết. Bây giờ nhờ ai? Nhờ chính phủ không nhờ được. Nhờ ai? Nhờ trợ Phật. Mà rất tiếc rằng chỉ biết nhờ trợ Phật, thần kinh yếu, thì ma nó đang hoành hành ở Việt Nam rất nhiều. lên xưng ông này ông nọ, làm cho người dân thân kính càng ngày càng yếu, không sáng suốt được. Xứ Việt Nam có 75 triệu dân, 75 triệu khối óc, chưa chế được chiếc tàu thủy. Mà ở đây xứ Pháp 60 triệu dân, 60 triệu khối óc, mà làm đủ thứ có hết. Vì sao xứ Pháp ta sống có trật tự, có luật tự do, có hiểu được đạo đức, thành là người dân ổn định hơn người dân ở Việt Nam. Người dân ở Việt Nam khổ, phải khổ, khổ khổ rồi nó mới tiến tới, tương lai nó biến tới. Bây giờ người trẻ ở Việt Nam ra đây học giỏi, không có người nào thua ai hết, vì quá khổ rồi. Chỉ tìm một lối thoát cho chính mình, học là phải học trọn nghề cho chính ta. Ra bác sĩ, kỹ sư rất nhiều ở xứ này, cho nên tương lai càng khổ, càng hiểu chiều sâu của đạo Pháp, từ ma quỷ tới tiên Phật, lúc đó lập một cái đạo chân chánh cho xứ sở, thì mới đem lại sự an nhiên cho toàn dân. Sức mạnh của toàn dân có, mà không chỉ cho nó khai sáng, nó chỉ sống trong ỷ lại nơi chánh phủ, là mình nuôi một ba mấy chục triệu người toàn là hư hơn, không có người tốt. Mà chỉ cho nó tự thức là tự nhiên nó sẽ, trong xứ chúng ta sẽ có người tốt. Những người tốt đó hình thành nhiều việc mới ảnh hưởng cả thế giới được. Người khổ mới chịu làm, người khổ mới xây dựng cho đất nước. Chúng ta có bao nhiêu người khổ đó, tương lai chúng ta sẽ hưởng một cuộc hòa bình thấm thía trong đạo Phật.
Thưa ông Tám, xin ông Tám cho con biết những linh hồn bất tử bất diệt đi về đâu, làm sao cho những linh hồn đó đi tu được?
Những linh hồn tu về vô vi mà thực tâm tham thiền nhập định xuất phát đi lên, tiến tới cái vô cõi vô sanh bất diệt. Cõi đó là ánh sáng vô cùng tận, biết bao nhiêu ân sư chúng ta thắc mắc cái gì có người ta giải thích liền, rất thương yêu và không có ghét nhau.
Kính thưa thầy, tập tục hiện nay ở Việt Nam, khi người chết được siêu rồi, con cháu lý do đốt cốt, đốt cốt bỏ vào hũ, đem về nhà thờ cúng hoặc đem vào chùa để cho linh hồn người chết nghe tin lễ mà tu. Nếu tình trạng này được duy trì mãi, đời sau con cháu sẽ không có chỗ để hũ cho cốt người chết. Xin thầy chỉ dạy cho các con phải làm sao để giải quyết.
Đó là tâm đời. Tôi biết rồi, cha mẹ tôi chết rồi mà phải ở được chùa, tôi phải nghe kinh kệ, không thông suốt nguyên lý của trời đất, muốn xin trả địa, trời cho chúng ta có sẵn, chết rồi phải về đất. Mà đất nào nó là quý hơn, chúng ta đốt rồi, kinh điện như thế, với nguồn nhiễm của mình. Để nhìn những cái mặt trăng thì có thể xuất hiện tiến hóa nhân loại, đó là văn minh khoa học nghiên cứu kết trời đâu giải thiện con cùng mình phải là tu. Người còn sống thì là tu, người còn sống không là tu mà cứ là theo người chết, thế rồi bỏ mình không tiến, phải tu đó và ảnh hưởng người khác. Người chết nó được lạnh lắm, chúng ta tu, chúng ta niệm Phật, hướng từ trường chúng ta về người chết thì chúng ta sẽ được hòa hợp. Ở đây là nói về biến, nói về nguyên lý, chúng ta nói về bày những cái cú quải, càng bay càng nhiều tiếng. Thì lại có tiền, cúng xào nhau tiếng, thì sao có tiền nữa là mua tiền quay. Thì sao nó làm thêm con heo, thì sao nó làm thêm con bò, nó mời cả làng trời mình. Rốt cuộc thả nghiệp cái tâm thần, đó là nghiệp lực. Làm sai vẫn tiếp tục làm hoài. Pháp không ngờ tâm ngôn linh chứ không sáng, thì tiếp tục làm những cái sai lầm. Thành ra nền tảng văn minh vô chân trung thiên trong thời gian cũng sẽ giảm được. Người càng ngày càng ác lắm. Những văn minh thâu suốt nguyên lý thì mới hướng thiện về tư lực.
Kính thưa Đức Thầy, cũng như mẹ con mất mà con muốn niệm Phật và lại đức kiến vô vi, như vậy là mẹ con có được một phần nào giống như bớt cái tội không thầy?
Con hồi hướng cho mẹ thì mẹ được ấm áp, còn tội là định luật phải chịu và tiến hóa, nhưng mà có con tu mẹ được ấm áp cũng giảm bớt một phần nào. Lạnh là lính quýnh, như luôn có con tu ấm áp đâu đó nó có trật tự hơn.
À, như vậy trước khi mình lại nguyện là mình hồi hướng cho mẹ giờ.
Ừ.
Vậy. Còn như anh thì con lại con một lại vậy là cha con có được một phần nào mà
được thì đương nhiên phải được, cái phước không có đến được, tự nhiên chuyện may mắn sẽ đến, cái phước không có bao giờ đếm được hết, tự nhiên nó đến đó. Có phước quá mua hàng bạc trúng sẽ hơn có phước quá, là nói vậy. Mua có hai hàng bạc trúng sẽ hơn, phước nào tới không để đếm được và có tính tính được.
Xin cảm ơn những thầy.
Con có hai đứa em gái đó thầy, mà lúc đi vượt biên cách đây khoảng mười mấy năm thì bị chết đuối, tàu chìm, hai đứa đó chết đuối, đứa 12 tuổi và đứa 11 tuổi. Thì con á, thì con đọc cái quyển là địa ngục du ký, luân hồi du ký, con thấy là theo con hiểu là chết ở vào cái tuổi đó thì hai đứa nó sẽ vào một cái nơi mà gọi là uổng tử thành đó thầy. Thì sẽ rồi sẽ sống ở đó tới hết cái hạn hạn kỳ. Nhưng mà gần đây thì có người nhà con bên Việt Nam có đi coi thì nói là hai đứa nó chưa có siêu thoát đó thầy. Phải cúng giải thì mới siêu thoát được. Thì sẵn dịp này con muốn hỏi thầy cho con biết nguyên giải con về vấn đề đó. Trong trường hợp hai đứa em con chết như vậy thì hồn nó như thế nào?
Cúng giải cúng cách nào?
Dạ thì cũng phải làm, tại vì có bên Việt Nam đi coi có nói là hai đứa nó bị giam ở một cũng là do một cái lũ quỷ nào đó nó giam hãm cái phần hồn, thì phải đốt cái hình nộm gì đó để thì nó giải được.
Nhưng mà vậy anh thầy đang phá luật trời làm sao thành được, đốt cái hình nộm để thế mạng là anh phá luật trời, luật trời để cho nó học những luật nó tiến quá trở lên làm con người. Ở quan ổn thành đứa nào cũng phải học nhiều nghiệp trở lại làm người, chứ không có sao hết, cũng phải học thời gian nhiều nghiệp mới làm người được. Sau này nó lên nó làm cha làm mẹ đàng hoàng, còn không cho nó học cái khóa đó không được.
Như trường hợp ở bên đó đã chịu những cái việc như là làm hình nộm để mà đốt để giải như vậy rồi thì có ảnh hưởng gì tới
không ăn chung gì hết. Hậu quả ông thầy đã gánh thôi. Còn để ý hỏi ông thầy ở đâu, rồi tới bây giờ phút lâm chung ông sẽ gạt hai cái việc. Cái người làm đó người đó trách nhiệm mà thôi. Còn đây con tu, con cầu nguyện cho em con rồi còn có ấm áp hơn, nó dưới lạnh. Có anh em tu hướng tâm dụng anh nghe được ấm áp, nhưng mà cứ lạnh hỏi lên nó chiến quá. Thì một phần lễ cũng đủ rồi. Tâm con làm nó xứng đáng hơn là đi kiếm một ông thầy là làm không được cái gì đâu. Không có thể ai, không có một người nào có thể phá luật trời, ngay ở thế gian này còn phá không được. Chết vô cõi âm không phải dễ phá, có luật đàng hoàng, không có lộn xộn.
Cảm ơn thầy. Thì hôm trước con có hỏi thầy về vấn đề mà bà ngoại con trước khi mất thì cũng bị nhập, bị phá này nọ đó thầy. Thì con hiểu là con phải làm gì rồi, nhưng mà sẵn dịp hôm nay thì con có má con ngồi đây đó, thì thầy má con đã về Việt Nam và đã chứng kiến cái cảnh mà bà ngoại con bị tà nhập như vậy đó.
Ừ.
Thì con chỉ xin thầy ban cho má con vài lời khuyên để mà làm thế nào để mà có thể
giải duyên nghiệp với âm được gọi mình, khi mà gặp được duyên nghiệp nó phải nhập
mà nó hành hạ thì cái lúc chết có tội cũng xử tội, và hai người đồng chịu tội mới tiến qua có luật lệ. Bây giờ mình chỉ có tu, mình làm con có hiếu tưởng cha mẹ, mình tu cho điện năng mình dồi dào, mình tưởng những cha mẹ, một cha mẹ được sự ấm và bằng lòng chịu những nhục học hỏi để tiến qua cái xuống đó, để chỉ những nhục được thăng hoa mà thôi, chứ không những nhục không bao giờ thăng hoa được. Nhưng mà có người nhà hướng tâm nó được nhẹ hơn, nó ở xử những cái cõi nhẹ hơn. Cái bọn đi lên thiên đàng liền, không có cơ hội, không bao giờ có cơ hội đó. Nhưng mấy ông thầy cúng luôn luôn, ông đọc là đưa người ta lên thiên đàng, nhưng mà chính ông chưa bao giờ lên thiên đàng. Trên cái mặt ông nám, ông cạp cúng người ta nhiều lần nào, mặt ông nám nhìn thấy hai cái chỗ này nó đen, mà mấy cái vân nó đang theo ông, không có biết được. Bởi vì từ xa xưa ta để lại những người ta đặt này kia kia là mất tiếp theo vậy thôi. Rồi ông không hiểu những cái câu ông nói là cái gì.
Đây như trường hợp bên nhà coi thì không phải là một vị thầy mà là một vị sát, thì nói là điển của Lê Sơn Thánh Mẫu xuống dáng xuống nói.
Không có Lê Sơn Thánh Mẫu đâu có dáng như sách phạm mà dơ giấy. Lê Sơn Thánh Mẫu không cần dáng xuống sách phạm. Những người chân tu may ra ngày chiếu cho sáng óc một chút thôi, không có bao giờ dán trong sắc phạt. Cho nên Việt Nam bị mê lầm rất nhiều, bị luôn gạt bởi có âm rất nhiều. Những người mà nói cái câu này như tôi dám nói với người khác nói là cũng gạt chết. Bởi âm qua lừng gạt rất nhiều. Xin là quan âm, xin là ngọc hoa, xin đủ thứ. Một thời âm nó có thể giết người ở đây này, cũng dữ lắm, cũng chạy ra đủ chuyện hết. Mình tu đi thẳng về tập đi thẳng thực thanh nhẹ là mình không bị sự ô trượt ác đạo. Còn con thấy là khi mà lên cao thì ngạo, chiếu xuống dễ, mình tu đã đi thẳng lên, mình tưởng với cha mẹ, tưởng như ông ngoại bà ngoại mình cứ hướng gì, nhận cái từ trường của mình nhẹ nhàng, sự ấm lòng được trực tiếp thay vì gián tiếp. Con nghĩ con lấy tiền con đưa người ta mua vàng bạc đốt, vàng bạc tao kiếm miếng giấy viết thơ viết không được nó đem đốt cha nó hết, là tạo bao nhiêu nó đâu, nó phá bao nhiêu nó là phá hủy. Bên kia làm sao nhận được, không có được tiền bên này với tiền bên kia khác, mọi người đem tiền bên này in bằng đô la anh đốt luôn, giấy nào không có giấy viết viết thơ nữa anh đốt là một cái tội rồi đó, làm chuyện không đàng hoàng mà bên kia không nhận được. Chỉ có con tu thiền có tâm có hướng về cha mẹ nhân chữ ấm lòng cha mẹ được. Cho nên bây giờ con ấy tôi không nhờ ông bà tôi làm sao kiếm tiền, không phải con không thanh tịnh, con không nhịn nhục, con đi làm người ta không thích pháp luân, con cũng làm người ta không thích pháp luân, còn con chịu nhịn nhục người ta thương như người được ăn. Con người không có nhịn nhục là con người phá hủy tâm thân, không có phát triển, sống thế gian như dự nhục là con người không nhịn nhục. Sống ở thế gian như địa ngục là người không biết địa ngục. Mỗi chút mỗi sân là người đó là tự hủy tâm thân, không có phát triển. Cho nên mình tu đây mình lập lại quân địch niệm Phật hướng về cha mẹ của người ta tổ sẽ nhân được món quà của mình trực tiếp. Thì công mình làm nó mới có cái điểm thanh nhẹ, mình làm được cái điểm đó gửi tới mà nhận được. Bây giờ ở thế gian thì họ nói tôi dựa lên tôi nói anh mua cho tôi một chiếc xe hơi đi. Anh thấy em làm sao không mua, mua xe hơi nào mua mình dễ dễ tiền mua đi, đốt cho nó nhận được. Chuyện dễ quá, chuyện dễ quá thì đâu còn luật trời nữa,
tôi hối lộ cho ông Tổ Thần cũng được nữa. Tôi làm con heo giả, heo giấy tôi đốt cho ông Tổ Thần. Tôi hối lộ cho ông Tổ Thần rồi nha. Luật lệ đâu còn nữa. Cho nên người hối lộ là người phá luật lệ của xứ sở. Những người hối lộ Việt Nam là phá luật lệ của xứ sở Việt Nam bây giờ. Chứ không phải người tốt đâu. Phải coi chừng. Cái đó nguy hiểm lắm. Một cái quốc gia mà hối lộ là phá luật lệ, phá cuộc sống của nhân dân.
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp mà vì vợ con thì có cái tính là hay thỉnh thoảng trong ví dụ trong cuộc đời có cái gì mà quên bỏ mất ở đâu á thầy, thì hay gọi là cúng vái ân địa thầy. thì thường thường là cúng là được hết, là tìm lại được hết, thì sau đó cúng lại chuối, thì theo như bên mình thì cúng lại chuối. Theo thầy thì cái gì
nó có đức tin thì nó mới có kiên nhẫn, cũng là kiên nhẫn thôi. Nó có đức tin nó tôi cúng ân địa cho tôi tìm lại, nó kiên nhẫn để nó chờ cái vật trở lại vậy thôi. Kiên nhẫn dẫn tu cho kiên nhẫn, đâu cần cúng thổ địa làm gì. Ông thổ địa biết rồi. Mình có kiên nhẫn, thử điện mình giúp mình. Mất gì mình có sáng trí mình tìm ra.
Dạ, cảm ơn thầy.
Ừ.
À, con còn một câu hỏi chót nữa là như đứa con gửi đi nhà trẻ đó, và nhà trẻ nó ngay đối diện cái nghĩa địa đó thầy. Thì thỉnh thoảng thì họ hay đẩy mấy đứa nhỏ vào trong nghĩa địa chơi. Thì không phải là chơi trên mùa mã, nhưng mà chơi trên những cái khoảng cỏ mà phía ngoài gần cổng ra vào, nhưng mà trong cái khuôn viên của nghĩa địa. Thì con không biết như vậy là có ảnh hưởng xấu đến con
không sao. Cái đó không sao. Nếu mình nghĩ địa là ma thì bị ma nhập. Mà con nít nó đâu có biết cái tánh thiên nhiên nó vui trong cái tự nhiên của nó, không có sao hết. Nó vui trong tự nhiên, nó không có bị gì hết. Còn mình đi tới nghĩa địa, mình nghĩ chỗ mình ma, sợ quá. Thì cứ đi nó mới nhập. Còn lần đó không có, ta vui. Ta có nít cho tự nhiên thằng đồng mà phải kính lễ, nó là thằng đồng.
Con xin cảm ơn.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh và chỉ nghĩ đến người thôi?
Coi tại ở chỗ nào, người ở chỗ nào, ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi. Chứ còn nó nhiều yếu tố lắm, nhiều phần hồn, quan ức theo nhập. Hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Tuy cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Không dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đựng, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Khi người trở nên hung dữ và nguy hiểm, con có phải cho vô nhà thương trị bệnh thần kinh không?
Cái đó là rất cần thiết. Vô nhà thương người ta có cách, bởi vì cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ cho người được một phần an yên trong giấc ngủ. Nếu mà không đem vô ở nhà mà tin bùa phép làm thét, có thể tai hại tới người khác nữa. Nên cả thế giới nghiên cứu để giúp đỡ người điên khùng. Khoa học bây giờ cả thế giới người ta đồng nhất, cần nghiên cứu rất kỹ, chế ra loại thuốc để giúp đỡ cho người bệnh nhân bớt hỗn loạn. cần đưa vô nhà thương.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sưởi ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Hằng đêm khi thiền, con thường cầu nguyện muốn tăng về ông bà, cha mẹ, cho cửu huyền thất tổ được ấm áp. Có người nói là làm như vậy. Có chút điểm được lúc thiền là đã chi tiêu vào cầu nguyện, vì vậy mà thiền hoài không tinh tấn. Thưa Thầy, có phải như vậy không? Như vậy con phải làm sao? Thương cha mẹ đã qua đời mà đồng thời cũng muốn tu tiến. Xin cảm tạ ơn Thầy.
Nếu thương cha mẹ chịu tu, dốc lòng tu sửa hành đúng pháp để sửa tâm khai trí của chính mình, cha mẹ mới được an tâm với sự ống lực. Nếu còn không biết cái việc nghiệp bên kia nó ra thế nào mà cứ việc ôm kêu cha mẹ cầu nguyện cho cha mẹ thì sao không sao không, rồi cầu cái ông thánh này ông thánh kia, quen đủ thứ thánh hết, cầu hết. Rồi bao nhiêu điểm chiếu tới cha mẹ chịu không nổi. Cha mẹ đang ở cõi âm mà mình không lo tu thì từ trường mình đâu có tốt, mà chiếu thì cha mẹ được ấm áp. Cho nên cần hành tu để hướng tâm về cha mẹ, cái đó là cái cần thiết. Nên làm việc cần thiết và không nên làm việc không cần thiết. Đọc cuốn sách này biết ông thánh này hay, đọc cuốn sách kia biết ông Phật này kia hay, được kêu danh ông Phật, kêu danh ông Thượng Đế, cha quen lớn nhiều quá mà, quen đủ thứ Phật, quen đủ thứ Thượng Đế, làm cho bận rộn phần hồn của cha mẹ chứ có ích gì đâu. Thì mình là tu sửa, thăng tiến theo diệu pháp thì từ trường tốt, mới sưởi ấm lòng cha mẹ được. Chuyện đó là chuyện cần thiết. Còn cầu xin cho cha mẹ vinh quang phú quý thì chuyện nó không có lắm. Tâm lặng thân chịu. Mọi người đều có vị trí riêng biệt của họ. Họ muốn tiến họ phải dũng mãnh. Còn họ thiếu dũng khí là họ chỉ có lùi thôi, bị đọa thôi. Khi mà mình làm sai mình bị đọa xuống thành trùng dế cũng phải chịu mà thôi.
Cho nên chỉ có tâm và nhớ những người đã chết, đó là tâm đức rất lạc, đó là tâm đức từ bi muốn cứu độ, thì cái đó là điều chính. Nhưng làm sao cứu họ, làm sao cầu xin cho họ, thì chị thấy không, chị tu như tôi đã cách nghĩa hồi nãy rồi, chị tu thì chỉ sống trong biển giới chứ không có sống trong thế giới nữa. Có luồng biển để cứu cho họ. Và trong lúc chị nghĩ tới họ thì luồng biển chị ngang ngỡ thẳng với họ, để cho họ thấy trong tâm thức họ có cái sức hay bị yếu tới. Đó chỉ là cầu siêu trong lúc mình thiền, mình tưởng niệm, cầu cho được họ được siêu thân tịnh độ. Chứ không thể ứng ngoại đặt bắt đặt trái của thiên hạ ăn rồi cứu người đó, không được. Chỉ có tâm chúng ta vì sinh liên hệ thì mới đang cứu đến người đó. Chứ tại thế gian có triệu triệu người bị ứng cứu mà cứu có đến người đó thì thấy sự liên hệ không ngừng nghỉ. Sự liên hệ đó nó không bao giờ cắt đứt được. Chỉ liên hệ thì thấy chưa? Nhưng mà trong tâm đức chỉ sáng đường lên rồi thì họ được cứu rồi. Chỉ tưởng cho họ được cứu đó, cầu cho họ được siêu thắng tịnh độ trong cái tâm thức tâm động thần tư lại chỗ đó, trong cái thanh tịnh chứ không phải mở miệng nói rồi tôi muốn cứu với người đó, không được. Chỉ khi liên hệ đó nó mới nhắc nhở chị và nó thấy chị cần cứu họ. Nhưng mà việc ai cứu mình đây? Mình mới thấy ai cứu mình đang đau đớn mà. Vì mình chưa thấy cái cảnh họ bên đó khổ là chứ, mà mình đều cứu họ. Nhưng mà cảnh mình đang thấy đây là mình đang đau đớn. Chúng ta thử xác này, một ngày nào cái thử xác nó thử già, thử bệnh, thử xác thì là ai cứu mình đang đau đớn. Cho nên tôi đề nghị tôi lặp lại cho thầy. Chỉ sẽ tìm ra chỉ, chỉ sẽ tìm tất cả những người thật. Và tất cả chúng sanh sẽ được hưởng cái quyền đăng của chị. Vì tôi thấy rồi, tôi đã nói rồi, cái bóng đèn, nó cũng là một bóng đèn. Nhưng mà chỉ để dưới vàng thì cái bóng đèn nó chỉ chưa có phạm vi. Tức là thôi. Bây giờ chỉ nói chuyện cái bóng đèn. Mà chỉ tu rồi cái bóng đèn nó sẽ chút lên là phần. Trong trần nhà thì cái bóng đèn nó sẽ chiếu cho tất cả. Và thường là cho nên sự hành tâm của Phật gia cũng là muốn báo hiếu mà thôi, muốn cứu vua cha. Nhưng mà ngài thương tất cả Phật thân như ngài thanh đạo, ngài hướng thẳng được trung tâm sinh lực cho cả vô vũ trụ và đem ánh sáng cho mọi tâm linh tự thực. Điều đó là điều cần thiết cho chúng sanh hiện tại. Ngày nay chỉ biết được chủ nghiệp, và một ngày nào đó chỉ tu thì sau này chỉ biết được chỉ có linh hồn duy trì, thì chỉ có tu nhiều kiếp, ngày nay chỉ mới biết được khỏi đạo. Chúng ta phải tu như ta cần một tu ngộ.
Có một lần nọ thì con một gia đình người Mỹ này, mà gia đình ông cụ nó bị không chết, nhưng ông nó không nằm ở trong nhà, ở Việt Nam rất là lâu, cũng như ông bệnh ở trong nhà 2-3 năm, tới khi ông chết rồi, tới khi mà ông mệt quá thì nghe được ông bệnh gì, thì tới bây giờ ông mới chết, cũng không ổn không ở trong nhà, thì cũng đương ngày sao tự nhiên không biết đâu, thì con nói bây giờ con nghe bây giờ, xin phép về, nhưng mà tôi ra khỏi nhà nó thì chạy xe dọn thì nhà nó không ai mà tư như thế nào không có biết gì nên mình bị ảnh hưởng
nhưng mà cái xác chết của ông nó thì không có chết ở nhà được, chỉ bị một thời gian dài nằm trong nhà.
Cái nhà ông
trước
đó, bị hút
nhưng mà không có chết
ở nhà được, chỉ bị một thời gian dài nằm trong nhà. Cái nhà ông trước đó bị hút, trước biển nó quay quần, như ví dụ bây giờ anh vô cái nhà nào mà có con quỷ ấy, anh thấy rằng mưa xong rần nó làm nặng ngực liệt, có thể tạo cho mình nhức đầu. Mà thấy nó mệt, mình đứng khỏe mà tự nhiên thấy mệt, cái mệt nó nặng mà nó như là nên ai ôm cái dai của mình, chi của dai mình. Đó là phục quỷ á, đó là phục ma, nó dữ lắm.
Thầy,
cái
trình độ nào mới biết à?
Cũng có điểm cái bộ đầu biết, rần rần bộ đầu biết. Cho nên gặp cái trường hợp là bỏ đi về đi, niệm Phật đi về để đừng ở đó. Rồi đó nó mượn, nó phá.
Tu nó cũng mượn đi.
Tu nó mượn, nó là nó sợ mình khám phá ra nó. Nó để em đi chứ. Rồi để nó nói cho mình sợ, rồi coi thử mình tin cái phương diện nào. Nó xuất hiện, nó làm cái giả tạo thành cái tàn ngôn là vậy. Để cho mình trì lệ và kính bái nó. Nó luôn luôn nó thích làm giáo chủ, con quỷ thích làm giáo chủ.
Thưa thầy, cũng nhân dịp mà thầy tới Vancouver và Yuli lưu ý nhắc nhở cho chúng con là vấn đề đối với người tu thì cái bàn thờ là đưa vào tâm là giá trị hơn. Và với chính vô vi của mình, với tâm tưởng tới những người cụ quyền thực tổ và những người trước quá cố thì nó trực tiếp và nó giá trị hơn. Thì cũng nhân đây con cũng xin thầy thay chuyển theo thầy tinh thần đó, vì cũng nhiều người không biết là cũng thờ cúng mà nhiều khi nghĩ là cái thờ cúng nó giá trị hơn, mà không khéo có nhiều khi phần thiêng liêng tá vào trong đó mà mình không hay. Và cũng thêm nữa là sau đó nếu mà cái chuyện bàn thờ mình không cần thiết rồi thì cái vấn đề cúng kiến có được hay không trong những cái việc như là làm ngày dịp ngày dỗ của cái ngày người kia mất đi.
Ngày dỗ mình phải hiểu giá trị và hiểu nguyên lý tại sao tôi rồi làm bữa dỗ cho ông già. Thì thứ nhất,
cơ hội anh em có cơ hội hội tụ. Mà cái lễ đó phải linh đình mới thấy cái giá trị là cha mình không chết, lúc nào luôn ở trong tâm hồn của mình, đang dẫn tiến mình. Trong cái buổi lễ đó phải trang nghiêm kính trọng để cho anh em ta cảm thức phần hồn bất diệt không chết. Cho nên vô vi có cái kiến vô vi trong lành, và muốn cúng cha mẹ phải thật lòng thật tâm. Bữa nay tôi thật tâm muốn cúng là tôi phải cái từ trường của tôi nó chạy thẳng đó, cha mẹ ấm áp đóng góp một phần gì mới kêu mình cúng chứ. Tôi bỏ đồng bạc tôi mua mấy nhang tôi đốt, mua mấy đèn tôi đốt, làm sao mà chạy tới sát bên phần hồn con già tôi được. Cái tâm tôi mới quyến luyến, mới sưởi ấm được người qua cô. Một cái thật tâm thật lòng thì cái bàn thờ nó sống động có giá trị, không khí trong gia đình cũng thay đổi. Thật tâm thì trong gia đình cũng được tốt. Nhiều người cứ thờ có chừng để cái hình rồi xào một hai món cúng lại đi mày lại, mà nó không hiểu nghĩa lý gì hết, lại gì đâu có nhận được cái gì. Điển là cái tâm mình hướng về đó, thật sự hướng về đó là nó nhận được cái từ trường thanh nhẹ ấm áp, mừng lắm, người chết mừng lắm. Thế nhiều không hiểu rồi ý đến đồng tiền cúng rủ người này người nọ lối xóm tới ăn rồi nói chuyện tùm lum làm động tới phần hồn mà không có phát triển, nhắc mà không có độ. Mình thật tâm hướng về cha mẹ là mình mới độ, cứu quyền thất tổ được ở chỗ đó, thật tâm thật lòng mới được. Còn không đừng có bày cúng, cúng mà tâm không thật thì ma quỷ nó có thể xâm chiếm, tâm thật cũng ai động lên mình. Cho nên có cái kiến vô vi là hàng ngày mình có lại kiến vô vi, là cái từ trường mình chạy tốt, cái điển mình chạy tốt ở trong cái kiến. Có cái chỗ trang nghiêm trời Phật chính tâm. Mà thật là cha mẹ mình nghĩ cũng như được tình trời Phật thì mới được hiện về. Ma quỷ không có được tham gia. Thì trong gia đình mình mới được thanh nhẹ. Sau cái buổi cúng hữu ích cho gia đình mới cúng. Sau buổi cúng mà gia đình không hữu ích, nhậu say lu bù nói vậy nói bạ, cái đó là hại, không nên cúng. Cũng phải ý thức rõ ràng cái nguyên lý của mọi sự việc để cho gia đình được ổn định tốt, để con người thấy còn có hy vọng, chứ không có phải tới đó là chết thì mất luôn, không có. Còn cháu nó biết ông bà nó không có chết thì tâm nó hướng về đó cũng sưởi ấm được lòng vượt qua tư. Cái đó là trực tiếp thay vì gián tiếp. Bày ra nhang khói tùm lum mà không có kết quả, không nên làm gì đâu. Người tu vô vi gọt rửa đi thẳng trực chỉ, làm điều hữu ích và không làm điều không hữu ích.
Giờ đó thì trong buổi cúng không cần thiết mình phải bày ra hình ảnh và đốt hương đốt nhang, tâm mình ra này chuyện quan trọng nhất.
Cái tâm của mình đó, mình quỳ lại với chân tâm để bày chỗ kiến vô vi cũng được rồi, thanh lọc đàng hoàng. Kiến vô vi là bàn thờ của tất cả những người trong sạch, rồi mình mới thờ, cái thờ bá lát mình thờ chết.